Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục học tập theo cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2008, kỳ thứ 40. Chúng ta học tham thiền. Tham thiền về cái chủ đề là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta tham thiền, chúng ta tư duy, quán chiếu, nghiên cứu về Bồ Tát Địa Tạng. Nói tới Bồ Tát Địa Tạng thì thành thật mà nói, tôi có một cái suy nghĩ rất là, nếu mà mình nói là buồn thì cũng được chứ không sao, đó, rất là buồn. Nhưng mà nếu mình tu, mình nói mình thấy mình còn buồn, giận, thương, ghét, hơn, thua, phải, quấy thì nó lệch cái thiền định của đạo Phật rồi. Tức là nó vượt ra ngoài cái thiền định, cái chánh niệm của đạo Phật. Nhưng mà thật sự mà nói, thành thật mà nói thì mình chưa được ở trong chánh định trọn vẹn như vậy. Thành ra riêng tôi thì mỗi khi tôi nhìn tới Đức Địa Tạng, tới cái tượng của Đức Địa Tạng, tôi buồn mà không biết buồn cho ai, tại sao mà buồn. Rồi tự mình hỏi ra, rồi tự mình trả lời rằng tại sao thì có rồi đó. Cái lý do tại sao buồn thì nó rõ rệt rồi, nhưng mà mình còn buồn là nó đúng là cũng chưa tốt đâu. Đó là những cái lúc mà tôi thấy cái tượng của Đức Địa Tạng. Lúc mà mình vào chùa thì mình vô trong cái chỗ mà người ta thờ cốt. Mà cái chỗ người ta thờ cốt đó thì một là ở trong một cái nhà riêng, thì để cốt hay là cả hàng bao nhiêu trăm cái hũ cốt vậy đó, cốt cho tàn. Mà cái nhà đó thì chỉ có những người gửi cốt cũ lâu lâu tới thăm hũ cốt của thân nhân người ta, hay là những người gửi hũ cốt mới đem tới. Thì có hai thành phần đó thì mới có người ta mở cửa vô. Cái người cũ gửi lâu rồi thì nhậm ngày giỗ thì ta mở cửa vô, ta dọn mâm cơm, ta cúng, trong cái nhà đó, mà cúng là vì ông Địa Tạng ở trong đó, ở trong cái nhà đó. Cái nhà đóng bích chích rồi, từ ra cái giờ cúng, ngày cúng đó thì người ta mới mở cửa, người ta dọn dẹp thôi, chứ thường thường đóng bích chích. Trừ hai cái thành phần đó, một là người cúng cốt cũ, hai là người đem cốt mới. Còn bằng không là cửa đóng bích chịch, mà ông Địa Tạng ở trong đó, ông Địa Tạng trong cái nhà đó. Đó là tôi nói cái, có cái chùa mình ta làm cái nhà riêng, cái kho riêng vậy đó. Nó giống như cái kho để cốt vậy. Mà vào trong đó thì nếu mà người mà có để ý về cái mặt vệ sinh môi trường đó, thì người ta hơi sợ, người ta không muốn tới. Còn những người nào không biết về môi trường, về vệ sinh đó, thì ta tự nhiên vậy. Chứ mình vào trong một cái chỗ để cốt như vậy, cả mấy trăm cái, cả ngàn cái, cả ngàn cái hũ hơn nữa, mà cái chỗ chật chội mà cửa đóng bít như vậy thì về vệ sinh môi trường đó thì có lẽ nó không tốt đâu. Không lẽ mình nói trong hũ cốt rồi bay ra thì nhiều khi người ta cũng đẩy đàng hoàng, nhưng mà biết đâu chừng là cái đẩy nó không kỹ lắm, trét cái gì đó, nó không có trét, không có trét kỹ lắm, thì có thể nó bay cái hơi, cái hơi của cốt thiêu. Nếu mà lỡ nó bay ra cái là thì cái môi trường vệ sinh đó thì thấy sợ quá. Nhận ra là cái tổ của Đức Địa Tạng nó thấy tủi thân lắm. Đó là trường hợp đó, ở trong cái kho riêng, cái căn riêng để trong chùa. Rồi có chỗ thì người ta làm một cái tháp, mà cái chân tháp mà nó giống như cái hầm vậy đó, y như cái hầm kính bịch. Người ta gửi trong đó không cả 100, 200, 500 ngàn cái trong đó, kính bịch. Mỗi lần vô thăm như vậy thì vệ sinh môi trường nó thấy sợ lắm. Rồi còn có chỗ thì người ta làm cái tháp, cái tháp bên ngoài thì coi khang trang, nhưng mà trong đó thì từ tầng thì cũng để cả 1-2 ngàn cái tháp, cái hũ cốt vậy đó. Mà cái chỗ nào mà để hũ cốt vậy là có Đức Địa Tạng ở trong đó, có cái tượng Đức Địa Tạng đứng cầm cái tích trượng ở trong đó. Đó là nói về trong chùa, ở trong tháp. Rồi còn đi ra nghĩa địa đó thì những nghĩa địa lớn đó thì có thể là một vị Địa Tạng. Thì lớn nữa nghĩa địa mà 2-3-4 mẫu thì 2-3-4 Đức Địa Tạng đứng ngoài giải vào sương gió vậy, đứng ngoài nghĩa trang nghĩa địa vậy đó, nắng chang chang, nắng giải mưa dầu vậy đó, vẫn ở đó. Thành ra có cái bài thơ về Đức Địa Tạng, xúc động về Đức Địa Tạng cho làm cái bài thơ là Địa Tạng tu hành phước mỏng te, thưa ngài Địa Tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh ngành chăn mộ, nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề. Đó là cái nỗi chua xót mà khi ta thấy Đức Địa Tạng đứng ở ngoài nghĩa địa, sương nắng giải dầu mà không đi đâu được hết, bởi vì bằng xi măng cốt sắt mà đúc và kiềng ở dưới cái nền tháp, cái nền, cái đế chân đế đó thì làm sao mà đi được. Cho nên là nắng mưa sương gió gì cũng đứng ở đó vậy. Thì giống như là lãnh cái ngành mà giữ mồ mả cho chùa, mà có khách tới thăm mộ thì vui vẻ được một chút, nhưng mà vui vẻ là ai vui, chứ còn để tạm cũng đứng sững trên cái đài là vậy thôi. Để khi mà khách về hết thì là buồn tên, điều hiu vắng vẻ. Có nghĩa trang thì họ dọn dẹp sạch sẽ đứng ở đó, ở đó coi cũng còn đỡ đỡ. Có nghĩa trang thì họ làm không có sập có rác đồ, nó không có được khang trang, mà cũng đứng giữ mộ như vậy vĩnh viễn, chục năm này tới chục năm khác. Thành ra cái hình ảnh của Đức Địa Tạng như vậy là cái người mà có học Phật ra nhìn thấy cái sự sai lầm đó, sử dụng cái Đức Địa Tạng, cái tượng cốt Địa Tạng trong cái việc sai lầm đó, không khỏi không đau lòng. Thành hôm nay chúng ta nghiên cứu tham thiền về Bồ Tát Địa Tạng, coi coi phải tham cứu tư duy coi trong kinh Phật dạy về Bồ Tát Địa Tạng là người thế nào, mà phải lãnh cái nghề chăn mộ. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng là phước mỏng lắm ư. Mà chăn mộ mà ta nói nghĩa địa buồn tên mà vẫn không bỏ nghề. Thì bây giờ đây chúng ta, tôi xin giới thiệu cho Phật tử gần xa, lấy cái đề tài là tham thiền về Bồ Tát Địa Tạng. Tức là mình tư duy quán chiếu, thân tắc, nhận thức về Bồ Tát Địa Tạng trong Đạo Phật. Bồ Tát này làm ngành nghề gì? Có phải là tu hành phước mỏng te hay không? Để lãnh cái ngành chăn mộ cho các chùa hay không? Các chùa là mình nói đây là các chùa có nghĩa trang, chứ còn có những chùa người ta không có nghĩa trang. Nhưng mà không có nghĩa trang thì có cái kho, có cái căn riêng mà để cốt thì cũng có Địa Tạng ở đó. Tức là làm cái nghề chăn mộ, giữ mồ tươi ở ngoài nghĩa trang. Còn hễ ở trong chùa thì cũng phải đứng giữ canh những cái hũ cốt. Đó là cái nỗi đau lòng đó. Riêng tôi là tôi nhức nhối lắm. Cho nên hôm nay tôi nghiên cứu kinh điển, tôi lấy kinh điển ra, tôi chỉ vẽ chỉ bày cho các Phật tử gần xa, chứ tôi cũng không có dám bắt buộc ai nghe theo tôi. Tôi là người chỉ dẫn thôi, hướng dẫn cái cách nhìn, cách quán chiếu, cách tư duy. Mà cái giờ đây á, bắt đầu hôm nay là chúng ta nghiên cứu tư duy quán chiếu về Bồ Tát Địa Tạng. Thì khi mà nghiên cứu về Bồ Tát Địa Tạng đó, thì tôi xin giới thiệu với Phật tử gần xa rằng là ở trong kinh Phật, Đạo Phật của chúng ta, về chữ địa ở trong kinh Phật, ở trong Đạo Phật, chữ địa là mình sử dụng nhiều lắm. Ví dụ như Bồ Tát ấy, ta cũng dùng Bồ Tát kia là kêu bằng năng địa Bồ Tát, Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát nhị địa, Bồ Tát tam địa, hàng Bồ Tát tứ địa, hàng Bồ Tát ngũ địa, lục địa, thất địa, cửu địa, cho tới thập địa. Thì 10 cái địa vị Bồ Tát đó là Quan Hỷ địa, Ly Cấu địa, Diễm Huệ địa, phát quan địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiền huệ địa, pháp vân địa. 10 cái địa vị Bồ Tát, tức là 10 đẳng cấp tu hành từ thấp tới cao, từ sâu, từ cạn tới sâu, tới từng bậc như vậy. Mà Địa Tạng Bồ Tát đó, thì thuộc về cái hàng ngang hàng với Bồ Tát Quán Thế Âm, là có bậc là thập địa, bậc đẳng giác, gần chưa gọi là Phật thôi, chứ còn cái trình độ là tương đương với Phật. Cho nên là trong chùa nó có cái bài mỗi lần mà đóng chuông đó. Đóng chuông là người ta thỉnh Đức Địa Tạng tới, người ta hô chuông, hô cái bài kệ, hô bài kệ rồi người ta đóng chuông. À, tôi giới thiệu cái cách mà hô chuông mà trong đó có tương quan tới Bồ Tát Địa Tạng cho Phật tử nghe. Trong chùa là Bồ Tát Địa Tạng là quan trọng lắm, chứ không phải là cái người để giữ mộ, để canh nghĩa địa, để giữ xương khô. Bây giờ tôi hô chuông nè: hồng chung sơ thấu bảo kệ cao ngâm. Địa Tạng Vương Bồ Tát đó là cái bài kệ chuông, đóng chuông ở trong chùa đó. Hồng chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm, nâng nga lên cái bảo kệ cái thời đóng chuông, cái thời thứ nhất gọi là sơ khấu, ngâm lên cái bài bảo kệ, bài kệ báo rằng là thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Cái tiếng chuông này giống là một tiếng thì trên là thấu suốt thiên đường, còn ở dưới thì về mặt dưới thì là nó thấu tới địa phủ. U Minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cái câu đó là để mời Đức giáo chủ, mời Đức Địa Tạng. Địa Tạng là một vị giáo chủ cõi U Minh. U Minh tức là để ý nói rằng là cái cảnh giới tối tâm của u đồ của địa ngục, gọi là U Minh giáo chủ. Cứu khổ bổn tôn, ngài là một vị Bồ Tát vốn là người hàng Bồ Tát cao quý, hàng Bồ Tát tối tôn tối thượng, thuộc về đẳng giác Bồ Tát, nên gọi là bốn tôn. Là vị Bồ Tát cứu khổ hàng cao cấp, gọi là U Minh giáo chủ, ngài là gọi là giáo chủ của cái để mà dạy những cái thành phần mà ở trong cái cảnh u ám tối tăm, mà ngài là thành phần cao cấp Bồ Tát, thuộc về Bồ Tát đẳng giác Bồ Tát, cho nên gọi là cứu khổ bốn tôn. Cứu bạc minh đồ là giúp đỡ cứu giác cho những cái linh hồn, những cái tâm hồn. Mình nói là tâm hồn linh hồn chứ cái chữ đó là mình nói nó quen vậy thôi, chứ còn đạo Phật thì không có nói cái hồn. Nói những người mà ở trong cái cảnh giới còn tối tăm, chứ không phải đợi cái hồn chết. Mà như lần trước tôi có nói đó, những cái con người mà đau khổ ở trong cái cảnh giới gọi là thiết vi u ám, cũng không phải là đợi con người chết rồi ở trong cái ngục tù của thiết vi, mà con người sống cũng vẫn là con người ở trong thiết vi u ám. Cho nên Đức Địa Tạng là cái người mà cứu những cái tánh tâm tánh đó. Mình nói tâm tánh đó thì nó đúng với đạo Phật hơn, chứ mình nói mình những cái tâm hồn đó, cái chữ hồn là tôi rất sợ. Tôi rất sợ là vì người ta xê xích chút xíu thì người ta nghĩ tới là cái chữ hồn là cái hồn chết rồi nó còn có cái hồn giống như con đom đóm nó bay lập lè ở ngoài nghĩa địa. Cái chữ hồn đó trong đạo Phật không có xài. Rồi ba cái ông thầy chùa nó tầm bậy nữa, nó chết rồi mấy ngày nó có cái hồn thư nó bay trở về nữa. Trời, hồi nhỏ tôi nghe thầy chùa nói bậy vậy đó mà tôi sợ gần chết luôn. Bà ngoại tôi bắt chết rồi tôi cứ tôi nhìn ra ngoài hướng ngoài mã chôn ngoài giường đó, mà hướng ngoài mã vô coi có lúc nào có cái con đom đóm mà nó bay lập lè cái vùng đó, nó sợ giếng ruột ra. Gọi là cái hồn thư. Tới thì sau này tôi nghiên cứu tôi biết cái chữ hồn thư không có. Có chữ hùng thư thì có. Hùng thư, chữ hùng là giống địch. Bất cứ con thú gì, kể cả động vật là như con người cũng gọi là bên Nam thôi gọi là anh hùng đó, là giống địch. Còn bên nữ thì chữ thư là giống cái. Cho nên là hồ Trinh Tắc Trinh Nghị mà hát cái tuần cái lương tiếng trống mê linh đó, thì người chị nói rằng là những bậc anh hùng được cái cô em đó, ủa đừng nói chữ anh hùng chứ, mình phải nói mình là anh thư chứ, cái chuyện gì phải nói anh hùng để rồi nói là nữ anh hùng, nghe cho nó dài dòng mà lại cái bực bà râu nó khinh rẻ chúng ta, cho nên mình nói mình là anh thư. Thế thì chữ hùng và chữ thư là chỉ cho giống được kỳ giống cả. Vậy mà ba ông thầy chùa dốt nát, họ hù mình đó, tôi sợ muốn chết luôn vậy đó. Sợ gần như ngủ không được. Họ còn bài đặt họ nói là lấy cái cơm trong đầu nữa. Nếu mà lỡ cái hùng thư đó ha, cái hồn thư đó mà nó đụng ai thì chết lấy. Rồi lấy cái cơm trong đầu đó mà hòa vô dưới nước uống vô thì có thể cứu được. Ôi trời cha ơi, sợ, nhiều người sợ lắm. Không phải mình tôi, mà người lớn cũng sợ luôn. Đó là do thầy chùa dốt nát bài đặt nói quan đường Nguyễn Hoạch hù thiên hạ. Cho nên tôi là thầy chùa chánh gốc rồi nè. Thậm chí là tôi nói thầy chùa nòi cũng được đó. Ông già tôi là tu lại dữ lắm, cầu nguyện lại lục dữ lắm. Mà sau khi tôi học Phật rồi là những cái Nguyễn Hoạch của thầy chùa bày ra là tôi chịu không nổi nữa. Thành bây giờ tôi nói đây là tôi nói thầy chùa trong đó có tôi. Thì chùa bài đặt Nguyễn Hoạch là cái gọi là cái hồn đó không có, mà U Minh giáo chủ Địa Tạng Bồ Tát là vị giáo chủ cõi U Minh, tức là dạy cho những người sống trong tâm tối. Mà sống trong tâm tối đây có nghĩa là sống trong cái tứ lỗ tường là tà tửu sắc tài khí, hoặc là trong cái bức tường mà nghĩa là tiền tài danh vọng sắc dục địa vị, bốn cái bức tường đó nó thành ra một cái tường thành như là địa ngục, như là cái ngục sắt, nó bao vây con người, trong đó không có ai ra khỏi được. Mà Địa Tạng Bồ Tát là bậc giáo chủ để dạy dỗ những người sống trong cảnh đen tối đó, gọi là U Minh giáo chủ. Cứu khổ bổn tôn, ngài là vị Bồ Tát cứu khổ thuộc dạng thượng thạ đại thừa đắm giác Bồ Tát, gọi là đại thánh cứu bậc minh đồ, đại thánh Địa Tạng Vương. Ngài là Địa Tạng, ngài là cái tâm địa, mà thuộc về cái tâm địa, cái thứ hạng nạn, cái thứ tâm vương, chứ không phải là thứ tâm sở tầm thường. Ngài là thuộc về cái thành phần tâm vương ở trong các cái thứ tâm, cho nên gọi là Địa Tạng Vương. Rồi tôi nói cái chữ Địa Tạng, cái chữ địa đó ở trong đầu là nó quan trọng lắm. Ở cùng Phật tử gần xa thân mến, hôm nay làm việc trời mưa, nãy giờ có gián đoạn gần chút, bây giờ tiếp tục là nói lại. Nếu mà có thấy gì nó trục trặc cái trong đó, khi nghe các vị cũng vui lòng, không nên trách cứ. Bây giờ tôi nói tiếp lại cái vấn đề cái chữ địa trong đạo Phật của chúng ta, nó rất là quan trọng. Vì nó quan trọng vậy cho nên là cái tâm của chúng ta đó, trong kinh là thường gọi là tâm địa, lấy đất mà ví cho cái tâm của chúng ta, cho nên gọi là cái tâm của chúng ta là tâm địa. Đất nó sinh ra, nó sinh trưởng ra cỏ cây, ngũ cốc ngũ quả, tất cả những cái loài thực vật sinh ra, bông hoa cây trái đều là từ đất mà sinh ra. Cho nên là lấy đất mà ví cho cái tâm của chúng sanh. Đất sinh ra thực vật cỏ cây hoa trái, cái tâm của chúng ta nó sinh ra, nó có thể tạo ra người, trời, thanh văn dương giác, Bồ Tát, Phật đều do tâm tạo. Rồi cũng do tâm mà nó làm cho con người trở thành ra ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Mà Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ nói rằng là ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, nhật nhân dục liễu tri tâm thế nhất thiết Phật. Nếu người nào muốn biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả những gì ở trong pháp giới, ở trong vũ trụ đều là do tâm tạo ra hết. Cảnh khổ như địa ngục là quỷ súc sanh cũng do tâm tạo. Cảnh vui như người trời, vui bậc trung như người trời Atula cũng do tâm tạo. Cảnh vui của bậc thượng A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và vô thượng Bồ-đề cũng do tâm tạo. Cho nên là lấy đất mà ví cho cái tâm của chúng ta, cho nên gọi là tâm địa. Kinh Tâm Địa Quán nói Kinh Tăng Địa Quán nói là tâm giới chi trung dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Chúng sanh chi tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Có nghĩa rằng là ở trong tam giới tâm là chủ. Tam giới mình học rồi đó, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhớ rằng cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nó không phải ở đâu hết, nó cũng ở đây, ở trên cái mặt đất này, gọi là ở trong cõi ta bà này. Mà do cái cách sống của chúng ta mà nó thành ra chúng ta là người cõi dục. Là vì chúng ta đam mê ngũ dục lạc, đam mê tửu sắc tài khí cách trầm trọng, sa đọa vào trong đó thì gọi là chúng ta là người đang ở cõi dục. Khác hơn người đó, khác hơn cái thành phần mà đam mê say đắm về dục vọng thì là cái thành phần mà đam mê về vật chất, về tiện nghi. Đam mê tiện nghi vật chất, ăn sang, ở sang, xài sang, có tất cả những cái tiện nghi hiện đại để cung cấp cho sự sung sướng hả hê của đời sống con người, nhưng không đến nỗi là tham dục, không đến nỗi là dục vọng. Thành ra những người như vậy gọi là những người cõi sắc. Còn những người gọi là cõi vô sắc là những người gửi gắm tâm hồn ở trong cái cảnh giới mà không bao giờ có, cảnh giới quan đường, quyển hoặc, mê tín dị đoan, thần quyền, thần thoại. Thế thì những người mà ở trong ba cái cảnh giới như vậy đó, gọi là tam giới đó, cái tâm là chủ. Người nào hay quán, tư duy quán chiếu cái tâm của mình, người nào hay soi rọi về cái tâm của mình, thì người đó có được giải thoát. Cái đó là sự thật đó. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát. Người nào hay soi rọi, hay quán chiếu cái tâm mình thì người đó có giải thoát. Bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Người nào mà không có soi rọi, không có quán chiếu cái tâm mình đó, thì có thể là mình bị lọt rớt đó, ta gọi là nó đọa đó. Đọa vào trong cái ba cái đường ác là cái khổ của địa ngục, cái khổ của ngạ quỷ, cái khổ của súc sanh. Nó trầm luân ở trong đó, nó chìm nổi ở trong đó. Bất năng quân giả cứu cánh trầm luân. Súc sanh chi tâm du như đại địa, do vậy mà là lấy đại địa mà ví cho cái tâm của chúng sanh. Đại địa nó sanh ra ngũ cốc ngũ quả, các thứ đạo lương cô mạch thử tắc, các cái thứ lúa mạ trái cây thực phẩm đều là do từ đất mà sanh ra. Vậy cái tâm của chúng ta nó tạo ra cái nhân từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula sanh văn duyên giác Bồ Tát Giả Phật. Do vậy cho nên là gọi là tam giới duy tâm. Vì lẽ đó mà gọi là tam giới duy tâm. Tâm là chủ của tam giới. Cho nên là cái tâm của chúng ta là tâm địa. À, lấy chữ địa mà ví cho tâm của chúng ta. Gọi là tâm địa. Bây giờ nói tới cái chữ địa tạng. Địa tạng tức là địa tạng, chữ tạng là cái kho tàng. Cái tâm địa của mình nó giống như cái kho tàng, nó chứa tất cả những hột giống thiện giả. Thành ra cái chữ địa địa tàng hay là địa tạng đó, tức là nói về tâm của chúng ta, chứ không phải có cái ông Bồ Tát mà để mình mời ra giữ hữu cốt hay là giữ nghĩa trang. Càng không nên làm cái ông địa tạng, giả cái ông địa tạng, đội mão trái bí, cầm cái tích trượng rồi đứng trên đầu của xe tang để mà dẫn hồn đi từ nhà đi ra nghĩa địa, ra nghĩa địa để chôn cái xác, hay là đi tới chỗ cái lò hỏa táng để thiêu cái xác, mà có cái ông địa tạng cầm cái cây tích trượng đội mão trái bí, giả cái ông địa tạng như vậy là hoàn toàn là, nếu nói về phạm thượng tội lỗi thì là thuộc về phạm thượng tội lỗi. Còn nói về nói làm bậy bạ thì tốn kém thì là một sự bậy bạ thật sự và tốn kém không cần thiết. Bởi vì một con người của mình mà mình mang áo mão như vậy, mình cầm cái tích trượng như vậy mà mình làm địa tạng để phá địa ngục là sao được. Cho nên cái đó là một cái việc làm mà của chiều theo cái tình cảm của cái người mà không có học Phật. Các thầy mà làm cái đó đó là chiều theo cái tình cảm của những người không học Phật. Họ muốn nhờ một con người mà cứu cho cái vong linh này, cái vong hồn của thân nhân của họ. Con người của mình làm sao mình cứu được, mình cứu mình còn không được. Mình đi cứu ai? Thậm chí là mình không biết địa ngục ở đâu nữa thì mình cầm tích trượng để giọng là giọng cái gì? Để phá là phá cái gì? Còn cái tay của mình mà cầm cái hộp Minh Châu đó, mà lát nữa từ từ tôi sẽ giới thiệu về cái vấn đề cái tay ông Địa Tạng, một tay để ngang chỗ cái chấn thủy đó. Ừ, để cái hộp Minh Châu đó, còn một tay là cầm cái tích trượng này. Cái đó nó có ý nghĩa của Đạo Phật, ý nghĩa rất là sâu sắc. Chứ mình không có đóng kịch bằng cái tượng của mình làm vậy để mà rước cái vong hồn đưa ra mã. Không phải vậy. Tại sao là đi chôn ngoài má là phải có ông địa tạng để đổ cái vong hồn đưa ra ngoài là sao? Nó không cần thiết gì hết. Nhưng mà do cái tưởng tượng vô sắc giới gửi gắm bên trong cái cõi quan đường ảo tưởng, chứ đâu có ông địa tạng như vậy mà hộ độ cho cái vong hồn đi ra mã để làm gì ngoài. Vậy chứ hổng dài là 3-4 ngày làm đám ma này, có đám ma ta để tới 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Rồi hổng dài ta tụng rần ở đây, vong hồn đưa đi đâu, cầu nguyện đi đâu, mà bây giờ lại còn đưa ra mã, mời địa tạng đưa ra mã là sao? Cho nên đặt vấn đề lại đi, rồi mình nghiệm kỹ đi, chứ đừng có khi đã lỡ rồi bỏ tiền ra mướn mấy chục triệu rồi giờ rồi nói cái kiểu như tôi vậy là coi như là cái công trình mà mướn địa tạng đó tốn hao rồi bảo thủ nó không tôi làm vậy là được lắm chứ, thân nhân tôi được nhờ cậy lắm chứ, mà ông thầy này ông nói sao nghe nó mất hết trơn cái tiền của tôi sao? Tôi đã mướn rồi mấy chục triệu mà chẳng lẽ là không nhờ được gì sao? Có chứ. Ừ, cái đó là có cái khi mình đã lỡ có cảm tình rồi là tự biện minh kiểu vậy. Tôi thì tôi hy vọng rằng là kêu bằng kiến thủ kiến, loại bỏ cái kiến thủ kiến, cái ý kiến mà bảo thủ của mình, rồi mình mới tiếp thu được cái gì nó mới mẻ hơn và nó thực tế hơn. Ở cho nên là cái ông Địa Tạng là không cần bước. Bởi vì là gia chủ thân nhân chúng tôi hôm nay tôi thỉnh có khi là 3 thầy, có khi 10 thầy, có khi là cả trong thành phố, là cả mấy chục cái chùa lại tụng cho vong linh thân nhân của tôi rồi, đã cầu nguyện, ai nấy cũng cầu nguyện, cả mấy chục chùa, mấy trăm tăng ni ta cầu nguyện ta đưa giáng sanh cực lạc rồi, mà bây giờ đây ông còn đưa vong hồn thân nhân của tôi từ nhà mà đi ra quyệt để chôn dưới để làm cái gì? Không cắt nghĩa được. Vậy mà có đấy, ở đâu thì xa xôi thì tự biết, chứ còn ở cái thành phố Hồ Chí Minh đó, gọi là Sài Gòn á, Sài Gòn cũ hồi xưa đó, ô chắc chỉ kỳ số đi tảng là lai rai cứ đi trên xe tang dài dài. Thế thì cái đó đó, nhìn bằng cái nhãn quan của những người có học Phật, có hiểu kinh Phật, đau lắm, đau lắm, xấu hổ cho đạo Phật, nhục nhã cho cái hàng tăng lữ. Nhưng mà mình nói vậy người ta không có chịu, mình nói vậy người ta không có chịu. Tôi dựa vào kinh điển là tôi nói vậy đó, còn tôi cũng không yêu cầu ai nghe chi, muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Nhưng mà ở đây là cái cơ hội mà còn cái ngày tàn của tôi đó mà, cái ngày tàn của tôi ở tại chỗ này, tôi có cơ hội này đây nè, để tôi được nói cái đó. Mà tôi nói như đây là tôi xin báo cáo với Phật tử gần xa nhé, tôi nói có một mình đấy, nó có một mình một, mấy nói được như vậy. Chứ ở trong giảng đường mà 500-700 người nghe không dám nói vậy. Nói vậy có người ở dưới họ nổi giận, cái rồi nó có xảy ra chuyện này chuyện kia, hoặc là cãi cọ, hoặc là ấu đả thì kia đó không chừng, lô thôi lắm. Cho nên đây là cơ hội độc nhất cuộc đời tàn khúc chót của tôi. Tôi nói một mình cho nên mà tôi mới nói hết. Mình sử dụng cái hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng như vậy là mình có tội đấy. Địa Tạng tu hành chẳng lẽ cái phước móng te như vậy sao? Tu hành đã đời thành Bồ Tát rồi lại lãnh cái ngành giữ mã là sao? Mà giữ mã, người ta giữ mã đi nữa thì mưa cũng cho chạy chứ, nắng cũng phải cho tránh chứ. Ở đây mưa nắng gì cũng đều đứng giải dầu sương gió như vậy, không chạy đâu được hết, bởi vì nó cột cái chân bằng sắt cái đài rồi. Cho nên là làm cái thân Địa Tạng một vị Bồ Tát mà khổ như vậy thì chuyện vô lý quá mà. Đấy. Cho nên bây giờ đây là tôi nói như vậy rồi, giờ tôi bắt đầu tôi triển khai bằng kinh để cho các vị thấy rồi. Địa Tạng là tâm của ta chứ không phải cái ông như vậy. Phật nói kinh hồi xưa nó có nhiều cái thứ chúng, gọi là tứ chúng đó. Tứ chúng là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thì là tứ chúng đó là một thứ. Còn thứ tứ chúng nữa người ta gọi là đương cơ chúng, phát khởi chúng, ảnh hưởng chúng và biểu trưng chúng. Trong kinh nói rằng là Đức Phật mà nói, mỗi lần Đức Phật nói kinh Đại Thừa vậy đó, là Bồ Tát hằng hà sa số, bất khả thuyết trong mười phương tự lại mà nghe đó. Nhưng mà sự thật có ai thấy đâu, có ai thấy ông Bồ Tát nào đâu mà đặt trời đặt đất vậy đâu. Nhưng mà trong kinh có nói như vậy, nghĩa là từng phái đoàn Bồ Tát trong mười phương kéo tới để nghe Phật. Thí dụ như kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, kinh Đại Bát Niết Bàn chẳng hạn, trong kinh Phật nói là Bồ Tát trên tâm đạo vô lượng vô biên. Thế thì là cái việc mà Bồ Tát Địa Tạng đây cũng vậy. Bồ Tát Địa Tạng là mượn một cái mà lấy cái tâm địa của mình để nó thành ra một cái thành phần chúng. Chúng tức là gì? Những người dự nghe đó, gọi là ảnh hưởng chúng, cũng gọi là biểu trưng chúng. Cho nên là gọi là Bồ Tát Địa Tạng, kể cả Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, kể cả Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Ở trong kinh Hoa Nghiêm nói Đại Hạnh Phổ Hiền là ở trong kinh Hoa Nghiêm, mình đại hạnh Phổ Hiền là cái ông Bồ Tát Phổ Hiền đó, thì thôi rồi, nhất thân phục hiện sắc trần thân, nhất nhất biên lễ sắc trần Phật đó. Nói cái đó nó còn rộng, còn sâu, còn nhiều lắm, không có bây giờ. Tôi nói cả đời tôi cũng không, không thấm được cái đó. Thành ra là Bồ Tát Địa Tạng cùng ngang hàng với Bồ Tát Đại Trí Dân Thù, ngang hàng với Bồ Tát Quán Thế Âm, những người đó không có thật. Đó là một pháp môn tu mà Đức Phật dạy cho chúng ta sử dụng cái tâm của chúng ta, chứ không có Bồ Tát thật. Bồ Tát đó là Bồ Tát tâm của chúng ta. Đại Trí Dân Thù cũng là cái tâm của chúng ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát là, chứ địa là tâm địa, tôi nói này đó. Năng quán tâm giả cứu cánh giả thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm lưng chúng sanh. Chỉ tâm du như đại địa, tâm của chúng sanh lấy đại địa mà ví cho tâm của chúng sanh. Mà địa tàng là lấy cái tâm địa của mình. Cái tâm địa của mình là một kho tàng chứa đựng những cái phước đức, những cái trí tuệ, những cái tánh giải thoát ở trong cái kho tàng tâm của ta. Cái này khó nghe nè, không có thiền định là không có được. Cho nên tôi nhắc là các Phật tử nếu mà muốn học đạo Phật là phải tu tập thiền định thôi. Còn nếu mà các vị sợ cái chữ thiền định, các vị để dành cho một cái số thiền sư nào đó, các vị không dám động tới, là tôi cũng chào thua thôi. Thiền định không có để dành cho một số thiền sư nào, cũng không để dành cho một số thiền viện nào. Mà mọi người tu đạo Phật đều là phải tu thiền định hết. Nghe kinh Địa Tạng, tôi hướng dẫn về Bồ Tát Địa Tạng, các vị cũng phải tu tập thiền định, các vị nghe mới nổi. Còn không có tu tập thiền định là các vị nghe không có được. Thế thì là Bồ Tát Địa. Địa là tâm địa, tàng là cái kho tàng. Đó là để nói lên cái tâm của chúng ta. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là cái tâm của chúng ta. Bồ Tát Đại Trí Dân Thù cũng là nói tâm của chúng ta. Và hằng hà sa số Bồ Tát mà như tôi vừa nói đó, các kinh giới thiệu cái số chúng Bồ Tát mười phương tự lại đông đó, để nói lên là cái giá trị chánh pháp mà Đức Phật đang nói đây, nó có giá trị với tất cả phàm phu, thanh văn, dương giác, Bồ Tát, những người cần đi đến cái đích Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, thì những cái lời Phật nói đây đều có giá trị. Trong đó là kể cả các cái hàng gọi là Bồ Tát, những người là đi gần đến đích của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng mà chưa đến, vẫn còn phải nghe, phải học. Cho nên là nói Bồ Tát mình đông cái mình không có dùng con số tính đếm mà biết được. Cái bằng bất khả thiết, vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ kiếp, A Tăng Kỳ số. Cái số Bồ Tát đông là không có nói hết. Vậy thì ở đâu? Có tự về bên Ấn Độ không? Nếu tự về thì cái số đó đứng cái đất Ấn Độ có đủ không? Nhưng mà thật sự không có. Không có như vậy mà nói rằng là Bồ Tát đông như vậy là nói cái gì? Đó là Đức Phật muốn chỉ cho biết rằng là cái giá trị của cái pháp, chánh pháp Đức Phật nói, nó có giá trị cho từ hàng phàm phu cho tới trời, người, thanh văn, chư giác, Bồ Tát và Phật và đẳng giác Bồ Tát đều phải học. Do vậy là mượn từng cái tên của các vị Bồ Tát, tên nào cũng được, Địa Tạng cũng được, Quan Thế Âm cũng được, Đại Thế Chí cũng được, Diệu Âm cũng được, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, và vô số Bồ Tát đều cần phải học. Chứ các vị Bồ Tát không có hiện thực mà nói lên là cái giá trị của tâm trên bước đường tu hành. Chỗ đó khó nghe đây. Vì thế mà kinh điển Đại Thừa đó là bên phe tiểu thừa ta phản đối. Người ta nói là Bồ Tát không có thật. Điều đó là đúng. Không có thật. Không có lý lịch. Không có khai sanh khai tử ở trên cõi đời này. Hàng thanh văn thì có lý lịch. Có khai sanh khai tử đàng hoàng. Thí dụ như Xá Lợi Phất, Bộ Kiện Liên Tu Bồ Đề, A Nan, Lào La vân vân là một con người thật. Có khai sanh khai tử. Còn như các hàng Bồ Tát thì không có khai sanh khai tử. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm là nói về tu bằng cái cách là nghe cái tiếng lòng màu nhiệm của mình. Là Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm. Dựa vào cái phương pháp tu về nhĩ căn mà được viên thông thường. Tu tập về nhĩ căn mà phát hiện ra nhĩ căn nó có ba cái đức là viên thông thường, ba cái đức chân thật đó. Mà người nào muốn đi theo con đường tu tập đó thì người đó nên lại, nên cúng, nên tu tập. Học cái kiểu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ Bồ Tát Quan Thế Âm cũng không có. Không có thật ở bên cái đất nước Ấn Độ. Bồ Tát Đại Thế Dân Thù cũng vậy. Đại Thế Dân Thù là tri. Người tu hành phải biết nhiều. Phải thấy xa, phải hiểu rộng, phải biết nhiều. Không thấy xa, không hiểu rộng, không biết nhiều, không có tư duy. Thì người đó không thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật. Thì người đó không bao giờ thành Phật được. Cho nên ai muốn tu tập trí huệ là phải học theo cái hạnh, cái đức mà gọi là đó, cái đức hạnh đó rồi gọi là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Còn người nào trên bước đường tu hành là phải thật sự tinh tấn. Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Tam Bảo phải thật sự tinh tấn, đạt tới cái đích cùng cực. Thì cái đích tinh tấn cùng cực, tột đỉnh tinh tấn là ai? Gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền là để biểu trưng cho cái đức tinh tấn. Phải học tinh tấn qua hạnh và đức của Phổ Hiền. Học cái hạnh tư duy quán chiếu tu tập soi rõ tâm mình, phải học về Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, cái cách là kinh điển phải nói vậy. Cho nên tiểu thừa ta đâu có chấp nhận các vị Bồ Tát. Đại thừa mới đề cập tới Bồ Tát. Mà Bồ Tát là phải hiểu là toàn là biểu trưng đức tánh của tâm. Mỗi một tên, một vị Bồ Tát mà mình nghe mình hiểu là biểu trưng cho một đức tánh của tâm mình. Cho nên tôi thấy nhiều người gọi Quan Âm là mẹ Quan Âm, rồi cúng rồi lại cầu khẩn rồi làm ăn khá giả, được vượt tai qua ăn khỏi, cúng mẹ Quan Âm nó thôi A Di Đà Phật. Tôi thấy cái đó tôi ngán ngẩm vô cùng. Mỗi chùa nào cũng làm cái đó để câu khách, cũng thờ mẹ Quan Âm để câu khách. Không phải làm vậy, làm vậy tội chứ. Đem Bồ Tát, đem Phật ra để làm cái hàng hóa câu khách, tội chứ. Mình đem Địa Tạng ra bắt người giữ nghĩa địa để cho mình bán đất cho mắt, tội chứ. Người đem Quan Âm ra làm cái tượng ngàn tay ngàn mắt để câu khách, tội chết. Rồi đây tôi sẽ triển khai về Quan Âm ngàn tay ngàn mắt. Nhưng mà tôi xin nhắc à, tôi nói đây là tôi nói trong cái lãnh vực tự do tín ngưỡng của riêng tôi, tự do tôn giáo mà tôi đã được theo, tự do học đạo hành đạo mà tôi bằng lòng làm, thì tôi nói đây là tôi nói trong phạm vi đó, đó tôi phát biểu qua cái đức tự do mà chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đã chấp nhận, và các nước trên thế giới cũng đều có các cái đạo luật của các nước đều đồng ý nhau. Vấn đề tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do phát biểu, tự do dân chủ, thì tôi sử dụng cái quyền tự do phát biểu của tôi, tự do tôn giáo của tôi, tự do tín ngưỡng của tôi mà tôi nói. Còn các vị nào không bằng lòng nghe thì tôi xin rút lui ý kiến của tôi. Tôi không dám mời các vị để dự vào những cái phát biểu của tôi. Thế là là nói về Bồ Tát là không có một con người thật, mà là đức tánh. Tôi nói ví dụ như cái bộ kinh Như Lai Duyên Giác về kinh Như Lai Duyên Giác kinh Đại Phương Quảng Như Lai Duyên Giác kinh, cái bộ kinh đó nó có 12 vị Bồ Tát, mà tôi đố các vị kiếm ở đâu mà có 12 vị Bồ Tát đó. Ban đầu cũng là vị Bồ Tát ban đầu thứ nhất, cái phẩm thứ nhất thì gọi là phẩm Tăng Thù, phẩm thứ hai gọi là Phổ Hiền, rồi thứ ba là Kim Cang Tạng, rồi thứ bốn là gì đó không nhớ, đại để là 12 vị Bồ Tát. Mà Phật nói cho dạy cho 12 vị Bồ Tát là 12 cái phương pháp tu hết sức là đại thừa, tôn đính sâu sắc. Nhưng mà nếu mà các vị truy tầm nghiên cứu lý lịch và cái sanh cái tử ở bên Ấn Độ không bao giờ có bộ kinh Như Lai Duyên Giác, Phật dạy cho 12 vị Bồ Tát hết sức sâu sắc, pháp tu độc đáo, mà mỗi một cái tên như vậy là một pháp tu, một chương như vậy là một tên của các vị Bồ Tát là mỗi là một pháp tu hết sức độc đáo. Tu thành tựu thật sự, nhưng mà thật sự là không có người. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy. Nói lên tâm của ta đó, tâm địa của chúng ta là Địa Tạng đấy. Bây giờ tôi giới thiệu đây là kinh đây nè nha. Địa Tạng là ai? Địa Tạng đây, cái bài này kinh của Địa Tạng đây. Ai tụng cái Địa Tạng cũng phải bắt đầu tụng cái bài này. Sẽ thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàn, nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ qua dân cập qua vũ, bảo vũ bảo dân vô số chủng, vi tồn vi thoại biến trang nghiêm, thiên nhân vấn Phật thị hà nhân, Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y, từ nhân tích thiện thể cứu chúng sanh, thủ trung kim tích chánh khai địa ngục chi môn, chưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây, muốn hiểu Địa Tạng là trước hết là đọc bao nhiêu đây cái đã. Đây là đầu bài của quyển kinh Địa Tạng đấy. Dựa vào cái kinh Địa Tạng đó mà đây thầy nói cho cái cô Phật tử tên cái cô Nga ở bên Mỹ á, hôm cô Nga mới hỏi tôi về Bồ Tát Địa Tạng. Thì hôm đó là Nga ơi, thầy có nói với con rằng đừng có hỏi sớm, để rồi đây thầy sẽ có cái một cơ hội mà không phải nói cho mình con nghe, mà nói cho nhiều Phật tử gần xa nghe, là thầy sẽ triển khai về đại cương, về ý nghĩa của kinh Địa Tạng và Bồ Tát Địa Tạng. Thì bây giờ đây nếu con được nghe, con hãy nghe theo dõi cái loạt bài tham thiền về Bồ Tát Địa Tạng. Thì trong cái loạt bài này về Bồ Tát Địa Tạng này, thầy có thể làm ra được khoảng 10 bài thi để nói lên, để trình bày về cái nội dung và cái ý nghĩa cái việc làm của Bồ Tát Địa Tạng, sự tu hành của Bồ Tát Địa Tạng, việc làm của Bồ Tát Địa Tạng, ý nghĩa về Bồ Tát Địa Tạng khoảng đâu là 10 bài thi. Bây giờ đây là nghiên cứu bài thứ nhất đây này. Bài thứ nhất: Địa Tạng là ta, tâm địa ta, địa cầu dày chắc rộng bao la, mượn tâm vũ đất thành tâm địa. Thành ra cái tâm của mình là tâm địa, mượn tâm vũ đất thành tâm địa. Thảo mộc hằng sa tự đất ra. Đấy, tôi mượn đất. Thảo mộc hằng sa, thảo mộc thuộc về thực vật, sinh trưởng từ nơi đất. Thảo mộc hằng sa tự đất ra, mượn tâm vũ đất thành ra tâm, gọi là tâm địa. Đấy, tâm địa là vậy đó. Tâm địa là địa tạng đó, là mượn tâm vũ đất thành ra tâm địa. Địa tạng là ta, tâm địa ta. Địa cầu dày chắc rộng bao la. Cái câu địa cầu dày chắc rộng bao la đó là địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Trong kinh Địa Tạng á, kẻ thủ từ bi đại giáo chủ, con nay dập đầu kính lễ đấng đại giáo chủ từ bi. Là ai? Kẻ thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Con nay dập đầu kính lễ đấng đại giáo chủ từ bi, đó là Bồ Tát Địa Tạng. Địa là kiên, là hậu, là quán, là hàm tàng. Mấy chữ đó mà để ý đó. Địa tàng là gì? Địa ngôn. Chữ ngôn thì cũng như giống như chữ giả vậy. Chữ địa có nghĩa là vừa kiên. Chữ địa là đất đó mà. Thì nó có ý nghĩa là vừa kiên, tức là đất là dày, dày lắm. Cho nên bây giờ ta khoan dầu tới mấy ngàn thước trong lòng đất, ta lấy dầu mà quả đất vẫn không sao hết. Khoan đá tới 4 năm, khoan đất 300-400 thước, vậy ta lấy nước làm công nghiệp, ta khoan cả ngàn thước, thì khoan dưới đáy biển mấy ngàn thước để lấy dầu trong đó. Mà còn nữa chứ không phải nhiêu đó là đụng đâu. Còn có lần tôi đọc báo bên Mỹ, người ta khoan tới mấy ngàn thước, 4-5 ngàn thước, với ta lấy một cái thứ nước, nước đóng ở dưới đó, để ta sử dụng gì cho máy móc gì đó. Cho nên đất gọi là kiên. Kiên là cứng chắc. Cứng chắc đây nó không phải là cứng như thép, như đá, mà cứng chắc đây có nghĩa là đố ai làm gì cho đất mất được. Cái chữ kiên đây có nghĩa là bền, không ra gì cho đất mất được. Bơm cát với bơm ghê rước mà có phá hoại đất gì nữa, nghe một cái đùng rồi thì đất cái này dạt ra đó, vậy rồi đất cũng vẫn là đất, không làm sao tiêu được. Còn cứng như thép, rắn như đá, nhưng mà đá đem đốt riết là rã, là bể, là tan rã thành tro. Đốt độ thiệt cao thì là đá rã bể ra hết, giống như mình hầm vôi vậy. Còn sắt và thép cứng vậy đó, mà nấu lửa lên mấy ngàn độ là chảy te hết. Còn đất thì nó muốn nấu sao nấu, muốn đốt sao đốt, mình làm cái gì nó cũng không mất được hết. Bỏ dưới nước rồi thì coi giống như nó tan rã, là giống như mất, nhưng mà rồi đất cũng vẫn là đất. Nếu mà tôi không còn ở cái địa, cái thể rắn, thể khô, thì tôi trở thành cái thể bùn, thể lỏng, mà đất cũng vẫn là đất. Cho nên nó có tính cái kia bằng kia, là bền chắc, hậu, là dày, quảng, là rộng lớn. Thì đây mình nói trong cái phạm vi của cái loài người ở trong qua địa cầu này thì có cái gì lớn hơn đất? Đất nó chở hết cả 8,4 tỷ người, thậm chí còn sinh nữa nó cũng chở luôn. Cho nên đó là quả. Và nó chứa tất cả những cái núi sông, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, cho nên gọi nó là quảng. Nó chở hết, nó rộng lắm, nó đựng hết trên rồi. Rồi quảng rồi hàm, hàm tàng rộng lớn, rộng lớn mênh mông, rồi hàm tàng là đựng hết, chở hết. Đó, cho nên cái chữ địa tạng đó là địa là gì, địa tạng là gì, địa tạng là địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng, là nó vừa dày mà nó vừa chắc mà nó vừa rộng mà nó vừa chở đựng tất cả sự vật. Cho nên cái chữ địa tạng đó là nói lên là để mượn cái đất và dí cho cái tâm địa của mình. Đất nó vừa kiên vừa hậu vừa quảng vừa hàm tàng, vừa dày vừa chắc, vừa bền, vừa rộng, vừa chở đựng tất cả sự vật hiện tượng hữu vi pháp. Đấy, định nghĩa câu đó rồi đó, mà định nghĩa chút rồi tư duy quán chiếu cho thấy cho đúng nghĩa là rồi thì mới nói vấn đề địa tạng mới được. Chứ còn không là mình lại tầm bảy tầm ba rồi mình muốn đội mão thì đội mão cái bí rồi này kia đó, là cái đó không có được cái gì hết trơn á, phá hoại đạo Phật á. Thế thì địa tạng là tá tâm địa tạng, phải học câu đó. Tâm địa ta chứ không có làm cho ông ở bên ngoài, không có mướn làm cái ông bên ngoài. Tôi có nghe một cái giai thoại nghĩa là mướn làm cái ông bên ngoài này cười lắm, mà điều mà bây giờ thôi không nói nữa, phải giấu bớt. mướn người ta làm cái ông địa tạng để có chuyện hài hước hết sức mà có thiệt. Thành ra nếu mà Phật tử chân chánh là không có nên mướn, không nên mướn mấy thầy làm địa tạng, mà phải hiểu địa tạng là ta tâm địa ta. Tâm địa ta ví như địa cầu, vừa dày vừa chắc vừa rộng vừa bao la. Đấy, tâm địa ta nó như đất vậy đó, vừa dày vừa chắc vừa rộng vừa bao la, gọi là địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng đấy. Mượn tâm vũ đất thành ra tâm địa đấy, phải học câu đó. Mượn tâm vũ đất, đất nó sinh ra ngũ cốc ngũ quả, tất cả những cái thảo mộc, những cái thực vật, ngũ cốc nuôi sống con người, thực vật cũng nuôi sống con người, kể cả thuốc men cũng từ cái thực vật mọc ở trên đất, sinh trưởng trên đất mà ra. Do vậy mà lấy tâm mà ví cho tâm địa là vậy đó. Thảo mộc hành xa tự đất ra, rõ ràng là vậy. Hành xa thảo mộc nuôi sống con người, ngũ cốc ngũ quả và tất cả phải mọc từ đất mà ra. Cho nên mượn đất mà du cho tâm, tâm đất sinh ra thảo mộc hàng xa, tâm sinh ra ngũ, tâm nó sinh ra hữu học, vô học, độc giác, bồ tát, cập ư như lai. Tâm nó sinh ra nó làm cho con người thành ra cái khổ ở địa ngục, ở ngạ quỷ, ở súc sanh, cũng là do tâm làm ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi cũng là do tâm mà làm ra người, con người là trời và trời. Thế thì con người mà tu tâm nguyên ngũ giới là đủ tiêu chuẩn làm người, mà vượt tâm nguyên ngũ giới mình tu thập thiện nghiệp thì mình hưởng phước báo cõi trời, thì mình là trời. Rồi mình tu giáo lý tứ đế, mình đoạn trừ kiếp hoặc tư hoặc, thì mình ra khỏi tam giới thì mình là người, mình là thánh văn, là a la hán. Rồi tu giáo lý thập nhân nhân duyên, dựa trên vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, dựa vào thập nhân nhân duyên mà tu thì mình thành ra là bích chi phật. Rồi dựa vào lục độ bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, dựa vào lục độ mà tu thì mình thành ra Bồ Tát. Bồ Tát đó đại giờ đó là Bồ Tát Địa Tạng, dựa trên cơ sở đó mà tu. Rồi mình thành tựu đạt tới cái đỉnh trí tuệ, mà nó đạt tới cái đỉnh kia bằng Bát Nhã Ba La Mật, thì là mình thành quả vô thượng Bồ Đề, và mình có được vô thượng Niết Bàn. Đó, cho nên là tâm mình không đó, tâm địa của mình đấy. Tâm địa của mình là địa tạng đấy. Địa tạng là tâm địa. Chứ đừng có muốn người ta tạo ra cái hình địa tạng. Tạo hình địa tạng rồi mời địa tạng hay là bắt địa tạng đi giữ hũ cốt, đi giữ nghĩa trang, giữ nghĩa địa, vậy là không nên. Tổ chức người có học Phật muốn tu cái đạo giải thoát của đạo Phật không nên làm như vậy. Nãy hồi nói mấy giờ, bây giờ bao nhiêu giờ không nhớ. Thế là tôi đã giới thiệu tới đó rồi đó. Bây giờ là coi như là hết giờ. Thôi ngừng ở đây đi. Bởi vì hồi nãy có mưa, cho nên bữa nay nó có kỹ trục trặc kỹ thuật. Thì bây giờ là 3 giờ sáng. 3 giờ sáng ngày 5 tháng 5 2008. Hy vọng rằng là những cái điều mà tôi giới thiệu đấy thì các Phật tử lấy làm cái đầu đề để tham thiền để tư duy, để quán chiếu. Xin chào tất cả các vị, chúc tinh tấn và tinh tấn mãi.